trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 63, Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian ngày 20 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem hạ phương sáu vị Phật ở hạ phương. Vị Phật thứ hai là Danh Văn Phật, danh xưng tức là danh hiệu của Ngài Phổ Văn Ư Thập Phương, biểu vi thiên nhân nhãn mục như Quán Âm Phổ Hiền Phật Môn Tổ Sư. Hạ phương đã nêu ra sáu vị Phật là tiêu biểu cho nền giáo dục của Phật Đà để giáo hóa ở thế gian, giúp cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, cầu sanh tịnh độ. Phá mê khai ngộ vì sao phải gắn liền với cầu sanh tịnh độ? Bên trong này có đạo lý. Nếu họ thật sự giác ngộ thì họ mới cầu sanh tịnh độ. Hay nói cách khác, bất luận họ tu học pháp môn nào, công phu có giỏi đi nữa, chứng được tam muội, minh tâm kiến tánh, nếu họ không cầu sanh tịnh độ thì họ chưa có thật sự triệt ngộ. Nếu thật sự đã triệt để giác ngộ thì không có ai mà không cầu sanh tịnh độ. Chúng tôi đọc trong Kinh Hoa Nghiêm thấy được Địa Thượng Bồ Tát, Thập Địa Bồ Tát thủy chung không rời niệm Phật. Họ đã thật sự giác ngộ, họ đã triệt để giác ngộ. Thủy chung, thủy là sơ địa, chung là đẳng giác. Tổng cộng gồm có 11 ngôi địa vị. 11 ngôi địa vị Bồ Tát này không có vị nào mà không niệm A Di Đà Phật, không có vị nào mà không cầu sanh tịnh độ. Ngài Văn Thù và Phổ Hiền là nêu gương. Trong hội Hoa Nghiêm, hai vị thượng thủ Bồ Tát này là dẫn đầu phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Do đây mới biết thật sự đã giác ngộ, triệt để đã giác ngộ, không có vị nào mà không phát tâm cầu sanh tịnh độ. Dĩ nhiên là Danh Văn Phật cũng không ngoại lệ. Cái danh hiệu này ở đây là tiêu biểu cho thiên nhân nhãn mục. Thiên nhân tiêu biểu cho tam thiện đạo của trong lục đạo, có huệ nhãn, có thể phân biệt phải trái, tà chánh, lợi hại. Họ có khả năng phân biệt như vậy. Trong pháp thế gian và xuất thế gian, niệm Phật cầu sanh tịnh độ là thù thắng bậc nhất. Không có pháp nào thù thắng hơn pháp này, cho nên họ chọn lấy pháp môn này. Quán Thế Âm Bồ Tát là thượng thủ Bồ Tát của trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phổ Hiền Bồ Tát là thượng thủ của Bồ Tát của trong Hoa Tạng thế giới Tỳ Lô Giá Na Phật, tổ sư đại đức của trong Phật môn. Những người phát nguyện cầu sanh tịnh độ thật là quá nhiều, quá nhiều. Danh hiệu của mấy vị Phật này đều là Phật pháp giáo hóa trong thế gian, hiển thị hình tướng hưng vượng. Vị Phật thứ ba là danh quang Phật, biểu đại trí tùy diễn, pháp âm viễn văn, năng lệnh chúng sanh phá mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Trong đức hiệu của Phật đều có một cái danh, bên trong này có mật nghĩa. Cái mật nghĩa này tức là dạy cho chúng ta chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo, nhất định được vãng sanh. Quang là tiêu biểu trí huệ, cho nên là tiêu biểu trí huệ cứu cánh viên mãn, hằng thuận chúng sanh, ứng cơ thí giáo. Tùy là tùy thuận chúng sanh, tùy thuận căn tánh của chúng sanh, tùy thuận sự ưa thích của chúng sanh, tùy thuận phương cách sinh hoạt hiện tại của chúng sanh mà vì họ diễn thuyết. Cho nên Phật giáo hóa chúng sanh là hoạt bát sống động, vả lại là tùy thời tùy chỗ của họ mà có thay đổi. Điều này cùng với sự giáo học của thế gian có những chỗ tương đồng. Thế như nói một đứa nhi đồng, tùy theo tuổi tác của nó trưởng thành, tuổi tác trưởng thành thì trí huệ cũng tăng trưởng, kinh nghiệm cũng đang tăng trưởng, cũng trưởng thành. Thầy giáo dạy dỗ nó cũng là nhất định tùy theo tuổi tác của nó, tùy theo trí huệ của nó, tùy theo kinh nghiệm của nó mà không ngừng điều chỉnh tài liệu dạy học, điều chỉnh phương pháp dạy học. Tuyệt đối không phải là lịch trình giảng dạy của nó không thay đổi, không phải vậy. Phương pháp dạy học của thời xưa là từ thở nhỏ, lúc 6-7 tuổi thì dạy nó học tứ thư ngũ kinh, mãi cho đến 70-80 tuổi râu tóc đã bạc vẫn còn học tứ thư ngũ kinh. Tài liệu dạy học không có thay đổi, nhưng bạn nên biết rằng phương pháp dạy học của họ đối với sự giải thích của tài liệu dạy học mà thể hội vận dụng thật là tùy theo tuổi tác của nó mà có thay đổi. Kinh điển của Phật giáo cũng là như vậy. Từ lúc bạn bắt đầu học Phật là dạy bạn đọc kinh, cho đến bạn 100 tuổi vẫn là đọc một bộ kinh này, nhưng sự thể hội của bạn thì khác hẳn. Mỗi năm không tương đồng, mỗi tháng khác nhau, bạn thể hội được ý nghĩa trong kinh, thực hiện trong cuộc sống của bạn, thực hiện trong công việc, thực hiện trong xử sự đối người tiếp vật, hướng dẫn bạn trong đời này phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Không những hướng dẫn bạn trong đời này, còn hướng dẫn bạn đời đời kiếp kiếp vị lai. Kinh điển không thể nghĩ bàn, cho nên phải biết được tùy cơ diễn thuyết, pháp âm viễn văn. Đối với pháp âm viễn văn, chúng ta phàm phu không dễ gì thể hội được. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, có thể đem những hình ảnh và âm thanh của chúng ta dùng khoa học kỹ thuật cao siêu đem nó chuyển biến thành sóng điện từ, những người ở phương xa sau khi nhận được cái sóng điện từ này, lại đem cái sóng điện từ này chuyển biến thành hình ảnh và âm thanh, thì họ có thể thấy được, có thể nghe được. Tức là hiện nay máy truyền hình dùng vô tuyến điện, mạng lưới Internet truyền bá rộng rãi, bạn đều có thể thấy được, nghe được hình ảnh và âm thanh, gọi là pháp âm viễn văn. Nhưng trên thực tế, vì chúng ta đã mê mất tự tánh, đức năng của tự tánh chúng ta hiện nay không thể khởi tác dụng, cho nên khoa học gia dùng máy móc, thiết bị khoa học kỹ thuật để giúp đỡ, để chuyển biến. Trên thực tế, Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng có thể không cần lợi dụng bất cứ máy móc nào để giúp đỡ, vì bản thân của tự chúng ta vốn có năng lực. Hình ảnh của chúng ta, âm thanh của chúng ta, ý niệm của chúng ta, tạo tác của chúng ta, chỉ trong sát na, đồng thời gần như khắp trong hư không pháp giới. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này là chân tướng sự thật. Nếu kiến văn giác tri của chúng ta không thể khắp trong hư không pháp giới, bạn nghĩ xem, chúng ta làm sao khởi tác dụng cảm ứng đạo giao cùng với chư Phật Bồ Tát? Tâm tánh của Phật Bồ Tát khắp trong hư không pháp giới, tâm tánh của tất cả chúng sanh cũng khắp trong hư không pháp giới. Cho nên từ trên tâm tánh mà nói thì không hai không khác, tự tha bất nhị. Không những chúng sanh và Phật bất nhị, chúng sanh và tất cả hữu tình, vô tình, chúng sanh cũng là bất nhị. Chúng ta đọc trong Kinh Hoa Nghiêm tỉ mỉ mà quan sát mà thể hội, vũ trụ là một thể. Một thể thì tuyệt đối không thể chia cắt. Ngày nay chúng ta nói thân người của chúng ta, tất cả những bộ phận và tế bào trong thân người là một thể, nhưng một thể này vẫn có thể chia cắt. Hiện nay dùng ngoại khoa giải phẫu có thể chia cắt. Còn vũ trụ là một thể, là pháp thân không thể chia cắt, không có cách nào chia cắt được. Cho nên dùng cái tỷ dụ này, thật tại mà nói, không có bất cứ vật nào mà có thể tỷ dụ được cho vừa đúng hợp. Tỷ dụ chỉ có thể phưởng phất tương tự mà thôi, tuyệt đối không có cách nào tỷ dụ được rất vừa đúng hợp. Cho nên kiến văn giác tri khắp trong pháp giới hư không giới, bởi vì chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước, nên năng lực của chúng ta bị chướng ngại, năng lực cũng không có mất đi. Đến khi nào bạn đã trừ bỏ được chướng ngại đó thì năng lực sẽ hiện ra. Nói khôi phục cũng không đúng lắm. Khôi phục là sau khi mất đi rồi lại hiện ra thì gọi là khôi phục. Thật ra đâu có mất đi, chỉ là bị chướng ngại mà thôi. Tuy bị chướng ngại nhưng năng lực của nó vẫn y nguyên khởi tác dụng. Chẳng qua là nó khởi tác dụng, tự chúng ta không cảm nhận được, vì bị cái chướng ngại này đã làm chướng ngại chúng ta, nên không cảm nhận được. Cho nên không thể không buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nhất định phải biết rõ, nhất định phải hiểu rõ. Cho nên pháp âm đích thật là viễn văn. Bà cầu năng lĩnh chúng sanh phá mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Đây là thắng âm, phần trước có nói pháp âm thù thắng nhất, nhưng vì có mê và ngộ, thật tại mà nói là tại ở nơi mình. Sự khác biệt rất lớn giữa người thể hội và không, và người không thể hội. Cho nên trong Phật pháp, chư tổ sư của tông môn giáo hạ thường hay cắt nghĩa học trò: người có thể hội hay không? Cái ý nghĩa này thật là quá sâu, sâu rộng vô tận. Bạn có thể hội hay không? Nếu bạn thể hội được, thì phàm sở hữu tướng giai thị thật tướng, phàm sở hữu âm giai thị Phật âm. Đó là đã thể hội được. Thể hội tức là đã giác ngộ. Nếu là còn mê, thì tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, tức là lục căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, thì gọi là lục trần. Cái gì gọi là trần? Trần là không giác ngộ, trần là mê hoặc, trần là nhiễm ô, thì gọi là lục trần. Sau khi giác ngộ rồi thì không gọi là lục trần, mà gọi là lục tánh. Mắt thấy là sắc tánh, không gọi là sắc trần. Cho nên nếu không thể hội thì bạn mắt thấy là sắc trần, tai nghe là thanh trần. Nếu là đã giác ngộ, mắt thấy là sắc tánh, tai nghe là thanh tánh, kiến văn giác tri đều là tánh, là minh tâm kiến tánh. Căn tánh của lục căn là năng kiến. Khi bạn tiếp xúc với lục tánh của cảnh giới sắc thanh hương vị xuất pháp của lục tánh này, năng sở là một không phải hai. Cho nên cư sĩ Âu Dương Cảnh Vô nói Phật pháp không phải là triết học. Năng sở của triết học là hai không phải một, năng sở của Phật pháp là một không phải hai. Cái ý nghĩa này thì rất sâu xa. Tánh thấy và sắc tánh là một cái tánh. Quý vị thường nghe nói Phật tánh và pháp tánh. Ở tại chỗ này thì bạn đã thể hội được rất rõ ràng. Mắt thấy sắc, căn tánh của mắt tức là Phật tánh. Bạn thấy được sắc tướng và sắc tánh tức là pháp tánh. Nếu là đã mê thì mắt của chúng ta không gọi là căn tánh, mà gọi là nhãn thức. Nhãn thức thấy cảnh bên ngoài gọi là sắc trần, không gọi là sắc tánh. Đây là một mê thì tất cả đều mê. Tự mình đã mê cũng đã mê cảnh giới bên ngoài. Tự mình đã mê thì chuyển tánh thấy thành nhãn thức, đây là đã mê rồi. Tánh thấy đã trở thành nhãn thức. Tánh thấy đã trở thành nhãn thức thì cảnh giới bên ngoài sẽ chuyển theo bạn, gọi là y báo tùy theo chánh báo chuyển. Sắc tánh bên ngoài thì đã trở thành sắc trần, gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Từ chỗ này thì rất rõ ràng, có thể thể hội được cái gì là Phật tánh, cái gì là pháp tánh. Phật tánh sẽ thay đổi bởi nó có giác và mê. Pháp tánh thì không thay đổi. Pháp tánh là chuyển theo Phật tánh. Phật tánh là chánh báo, pháp tánh là y báo. Y báo đều phải chuyển theo chánh báo. Chánh báo đã giác ngộ thì đúng như Đại sư Giao Quang tại trong Lăng Nghiêm Chánh Mạch có nói được rất hay, gọi là bỏ thức dùng căn. Bỏ thức dùng căn tức là chuyển thức thành trí. Tại trong Pháp Tướng Tông gọi là chuyển thức thành trí. Chuyển có trên nhân chuyển, có trên quả chuyển. Tám cái thức sáu bảy trên nhân chuyển, năm tám trên quả chuyển. Khi chúng ta đã hiểu rõ thì chúng ta biết dụng công phu như thế nào. Khả năng của ý thức thứ sáu mạnh nhất là phân biệt. Khả năng của mạt na thức thứ bảy mạnh nhất là chấp trước. Vậy thì chúng ta chuyển bằng cách nào? Phải đối với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian không nên chấp trước. Không chấp trước tức là chuyển mạt na thức thành bình đẳng tánh trí. Đối với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian không còn phân biệt nữa. Không phân biệt tức là chuyển thức thứ sáu thành diệu quan sát trí. Phải từ chỗ này mà chuyển. Còn như thức thứ tám và năm thức trước thì bạn không cần lo cho nó. Hai thức sáu và bảy đã chuyển thì thức thứ tám và năm thức trước cả thảy đều sẽ chuyển theo, liên tiếp đều chuyển theo. Người tu hành, bất luận là tu học pháp môn nào, Phật tại trong kinh thường dạy chúng ta phải biết quán, chỉ quán. Cái danh tướng này là chung cả 84,000 pháp môn, cũng chung cả pháp môn niệm Phật tịnh độ. Cái danh từ này là trong Phật môn, bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, hiển giáo hay mật giáo, tông môn hay giáo hạ, là tổng nguyên tắc chỉ dẫn của sự tu hành, cũng là tổng cương lĩnh. Thế như chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật này có phải là tu chỉ quán hay không? Đúng vậy. Lúc chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật này thì phải buông xuống vạn duyên. Trong tâm của chúng ta chỉ có một câu A Di Đà Phật này, ngoại trừ câu A Di Đà Phật này ra không có một ý niệm nào khác. Buông xuống tất cả ý niệm, tức là chỉ niệm một câu Phật hiệu này rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch là quán. Cho nên Đức Thế Tôn tại trong kinh Đại Tập gọi là trì danh niệm Phật là thậm thâm thượng diệu thiền. Thiền tức là chỉ quán. Vì sao lại nói niệm Phật không phải là tu thiền? Niệm Phật đích thật là tu thiền, và lại là tu thượng thượng thâm diệu thiền. Rất ít người biết được điều này. Chỉ, cái gì là chỉ? Tức là đình chỉ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phải đình chỉ những thứ này. Chỉ tức là trong giáo pháp Đại Thừa thường gọi là tam muội. Trong tâm vĩnh viễn giữ gìn chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi gọi là chỉ. Quán là quán sát cảnh giới bên ngoài rất rõ ràng, trong ngoài đều rõ ràng, bên trong là căn tánh của lục căn, bên ngoài là pháp tánh gọi là minh tâm kiến tánh. Minh tâm là năng kiến, thấy chân tâm thì thấy tánh. Không có một pháp nào mà không phải do tánh biến hiện ra, đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm thức tức là pháp tánh. Cho nên khi đạt đến cảnh giới này thì lục căn sở đối, sở tiếp xúc đến những cảnh giới đều là pháp tánh. Thế như cổ đại đức thường dùng tỷ dụ để nói, lấy vàng làm đồ vật đều là vàng. Vàng rồng chế ra những đồ vật có muôn ngàn chủng loại, đầy ắp thứ quý giá để cho bạn ngắm nghía mà thưởng thức. Bạn đã xem rồi, bạn thấy được cái gì? Chỉ là một thứ vàng mà thôi. Ngoại trừ vàng ra không có một thứ nào khác. Cho nên những người thật sự minh tâm kiến tánh, họ thấy núi sông đất đai hư không pháp giới tất cả chúng sanh. Bạn hỏi họ, họ thấy được cái gì? họ đã thấy được là một cái tánh, thì cũng như biết xem những đồ vật quý giá toàn là do vàng chế ra, ngoại trừ vàng ra không có thứ nào khác. Cũng như khi kiến tánh, ngoại trừ pháp tánh ra không có thứ gì khác. Pháp tánh là thanh tịnh, pháp tánh là bình đẳng, pháp tánh không sanh không diệt, pháp tánh không đến không đi, gọi là đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận, tùy chúng sanh tâm, ưng sở tri lượng. Bạn đọc mấy câu này trong Kinh Lăng Nghiêm thì rất rõ ràng, đó là chân tướng của vũ trụ vạn hữu. Sau khi phá mê khai ngộ thì bạn lìa khổ được vui, hết thảy tất cả khổ không còn nữa, không còn thọ tất cả khổ thì gọi là vui. Đức Thế Tôn tại trong Kinh Di Đà giới thiệu cho chúng ta cõi thế giới đó vì sao gọi là cực lạc. Phật nói được rất hay, chúng sanh ở cõi thế giới đó vô hữu chúng khổ, tức là không có thọ các sự khổ, cho nên gọi là cực lạc. Cõi ta bà thế giới này của chúng ta khổ nhiều vui ít, vui vẫn là khổ, không phải thật sự vui, cho nên Phật nói vui là hoại khổ. Không khổ không vui là hành khổ, hay nói cách khác, dùng một chữ khổ này thì đã nói hết trạng huống cuộc sống của chúng sanh trong cõi ta bà thế giới này. Chúng sanh đang thọ khổ, ở trong tam giới đều là khổ. Cực lạc thế giới không có khổ, không có khổ khổ, không có hoại khổ, không có hành khổ, cho nên gọi là cực lạc. Nếu chúng ta thông suốt những ý nghĩa nông cạn này, đã minh bạch rõ ràng rồi, thì bạn sẽ hết lòng hết dạ niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đâu có cần ai đến khuyên bạn. Những chướng nạn cũng không làm sao chướng được bạn. Tại vì sao? Vì chân tướng sự thật bạn đã hiểu rõ minh bạch rồi, gọi là danh quang Phật. Vị Phật kế tiếp là Đạt Ma Phật. Đạt Ma là dịch âm của tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa Trung Quốc gọi là Pháp. Chúng ta thường nói Phật Pháp Tăng, Phật Đà, Đạt Ma, Tăng Già, đây đều là dịch âm của tiếng Phạn, cho nên Đạt Ma dịch thành Pháp là biểu Đại Pháp Sư Thừa Tự Phật. Cái pháp môn này sâu rộng vô tận, không có cái pháp nào mà có thể so sánh được. Chúng ta học cái đại pháp này ở đâu? Chúng ta học cái pháp môn này là do thầy dạy. Thầy là Thích Ca Mâu Ni Phật, là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dĩ nhiên sự truyền thừa của chúng ta là do tổ sư truyền xuống từng đời nên chúng ta mới biết được. Tuy là do tổ sư truyền cho chúng ta, nhưng chúng ta đọc trong kinh này là do chính miệng của Như Lai sở thuyết kinh này. Chư tổ sư đại đức lại giới thiệu cho chúng ta, chúng ta đọc bộ kinh này tức là trực tiếp đã được Phật truyền thừa. Lại huống chi là trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật nhập diệt, Ngài đã dạy cho chúng ta tứ y pháp. Lúc Phật không còn tại thế, chúng ta nương tựa cái gì? Phật rất từ bi, Ngài đã dạy cho chúng ta tứ y pháp. Thứ nhất là y pháp bất y nhân. Pháp là cái gì? Pháp là kinh điển. Y pháp, pháp là do Phật nói, tức là trực tiếp y theo lời dạy của Phật dạy. Bạn xem, điều này rất là phi thường. Chúng ta là người trực tiếp kế thừa của Thích Ca Như Lai, đặc biệt là Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông không có tổ sư. Chứ tổ sư của Tịnh Độ Tông do đâu mà có? Là do người đời sau, đối với những người chuyên tu Tịnh Độ đặc biệt tôn trọng, tôn kính, tôn sư, tôn xưng họ làm tổ sư. Cho nên chư tổ sư của Tịnh Độ Tông khác với những tất cả những tông phái khác. Tất cả những tông phái khác là do một vị thầy truyền cho một đệ tử, cho nên mới có nhiều đời, đời thứ mấy. Tịnh Độ Tông thì không có. Chư tổ sư của Tịnh Độ Tông là do dân bầu ra, không phải là vị này truyền cho vị kia. Tức là không có sơ tổ truyền cho nhị tổ, nhị tổ không có truyền cho tam tổ, là do người đời sau nghĩ rằng họ có thành tựu, họ chuyên tu Tịnh Độ Tông, họ chuyên hoằng dương Tịnh Độ Tông, họ có cống hiến đặc biệt. Vì vậy tôn xưng họ làm tổ sư, cho nên Tịnh Độ Tông đến bây giờ chỉ có 13 đời, tức là chỉ có 13 vị y pháp bất y nhân là trực tiếp truyền thừa. Chúng ta trực tiếp được Thích Ca Mâu Ni Phật răng dạy. Kinh điển của Tịnh Độ Tông là Tam Kinh Nhất Luận. Về sau tổ sư Đại Đức cộng thêm hai bộ, thành ra gồm có Ngũ Kinh Nhất Luận thì đủ rồi. Đây là trực tiếp được truyền thừa. Chúng ta phải hiểu được điều này. Vả lại đích thật là trong Tịnh Độ Tông không có tổ sư truyền xuống từng đời từng đời. Chúng ta không nên bị cái này làm mê. Tại vì sao? Vì mỗi một người tu Tịnh Độ đều là trực tiếp được truyền thừa. Thật là không thể nghĩ bàn. Tất cả mọi người đều là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đích truyền tức là truyền cho con trưởng. Cho nên tất cả chư Phật đều tán thán cái pháp môn này, và tất cả Bồ Tát thiện thần đều ủng hộ. Không phải là không có đạo lý. Kham vi chúng sanh quỷ phạm, sư thừa tự Phật. Đây là sư thừa tự Phật của pháp môn niệm Phật Tịnh Độ. Kham vi chúng sanh quỷ phạm là làm mô phạm cho tất cả chúng sanh, tức là tứ y pháp của Phật môn. Chúng tôi cũng đã liệt kê ra tứ y pháp ở chỗ ở trong này. Đây là y pháp bất y nhân. Thứ hai là y nghĩa bất y ngữ. Hiện nay có rất nhiều người phê bình bản hội tập vì họ không hiểu câu này trong tứ y pháp. Nếu họ hiểu được câu này thì đã giải quyết được vấn đề. Chỉ cần hiểu rõ ý nghĩa của Phật, dù có nói nhiều hay nói ít một câu, nói sâu hay nói cạn, nói dài hay nói ngắn cũng không quan hệ. Chỉ cần đúng nghĩa thì được rồi. Phật nói tứ y pháp, họ hiểu rất rõ ràng, rất minh bạch. Tương lai kinh Phật lưu hành khắp mười phương. Mỗi một địa phương ngôn ngữ văn tự khác nhau, nhất định phải thông qua phiên dịch. Sau khi thông qua phiên dịch, bản dịch này có được đại chúng tin tưởng hay không, thì phải nói ra tứ y pháp cho đại chúng biết. Họ phiên dịch không có vấn đề, đúng nghĩa thì được rồi. Ngôn ngữ khác nhau không có quan hệ, phải đúng ý nghĩa, gọi là y nghĩa bất y ngữ. Bản hội tập tức là bản nguyên dịch hội tập. Chúng ta đem bản hội tập và bản nguyên dịch mà đối chiếu, nếu ý nghĩa của nó không sai, gọi là y nghĩa bất y ngữ, thì chúng ta có thể tin tưởng, có thể nương theo. Còn nếu phản đối, tức là họ không hiểu tứ y pháp. Thật tại mà nói, Hiện nay có rất nhiều người nghi hoặc phiên dịch không thể nương theo, nhất định phải nương theo nguyên bản của Phạn văn. Kinh điển nguyên bản của Phạn văn chúng ta cũng biết, năm sư Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế thuyết pháp cũng không có dùng văn tự viết ra. Sau khi Phật diệt độ là do Ngài A Nan phúc giảng, đại chúng cùng nhau ghi chép lại. Rốt cuộc có thể nương theo hay không? Nếu bạn thật sự tìm được có thể nương theo thì nhất định phải thân cận Thích Ca Mâu Ni Phật mới được. Nếu bạn hoài nghi từ miệng của người khác truyền ra, vậy thì vấn đề đó rất nghiêm trọng. Bởi vì hết thảy tất cả kinh điển, kể cả bản Phạn văn của bạn, kể cả bản Phạn văn bạn cũng sẽ có hoài nghi, thì bạn không thể đạt được sự lợi ích thù thắng. Thứ ba là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Cái gì là liễu nghĩa? Cái gì là bất liễu nghĩa? Ở chỗ này sẽ nói nguyên tắc cho bạn biết. Liễu nghĩa và bất liễu nghĩa, mỗi một người đều khác nhau. Khế cơ lại khế lý, tức là liễu nghĩa. Khế lý mà không khế cơ thì không phải liễu nghĩa. Khế cơ mà không khế lý cũng không phải là liễu nghĩa. Nói đến cứu cánh liễu nghĩa, chúng ta y theo cái pháp môn này mà tu học, chúng ta trong đời này mà có thể khai ngộ, có thể chứng quả, có thể ra khỏi lục đạo, siêu việt thập pháp giới, đối với chúng ta mà nói là liễu nghĩa, là cứu cánh liễu nghĩa. Pháp môn này giúp cho chúng ta trong đời này chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn, đó là liễu nghĩa của trong liễu nghĩa. Ngàn kinh muôn luận bày ra ở trước mặt bạn, tự bạn chọn lựa một pháp môn nào, một bộ kinh điển nào mà cứu cánh liễu nghĩa, tức là chúng ta nương theo bộ kinh điển đó, nương theo cái pháp môn đó, trong đời này chúng ta nhất định được thành tựu Phật quả viên mãn. Quý vị nghĩ xem, ngoại trừ kinh Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ ra, mà bạn muốn trong đời này chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn là chuyện không thể được. Hay nói cách khác, chỉ có kinh Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ là cứu cánh liễu nghĩa. Kinh Di Đà từ xưa đến nay có hai bản dịch, một là của Đại sư La Thập ý dịch, chúng ta thường ngày đọc tụng; hai là của Đại sư Huyền Trang trực dịch. Đó là hai bản dịch. Hai bản dịch này hiện nay chúng tôi đều có in ra lưu hành, quý vị có thể làm tham khảo, có thể làm so sánh. Từ xưa đến nay, Tổ sư Đại Đức và rất nhiều người học Phật đều chọn lấy bản dịch của Đại sư La Thập. Bản dịch này đích thật là rất hay. Còn như kinh Vô Lượng Thọ, chúng tôi từ trong mục lục của Đại Tạng Kinh mà xem, từ thời xưa phiên dịch có đến 12 lần. Từ đời Hậu Hán đến đời Nam Tống, trong 800 năm tổng cộng phiên dịch có đến 12 lần. Nhưng có những bản dịch đã thất truyền. Trong số thất truyền có 7 bản, hiện nay còn lại chỉ có 5 loại, chúng ta gọi là 5 loại bản nguyên dịch. Những bản dịch này đem ra đối chiếu thì thấy có thèm bớt rất nhiều. Cho nên cổ đại đức nhìn thấy tình hình này thì phán đoán Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ nhất định là giảng qua mấy lần, không phải là một lần. Nếu giảng một lần đồng thời đồng một bộ kinh, dù có nhiều người phiên dịch đi nữa cũng là giống nhiều khác ít, không có lẽ nào thêm bớt rất nhiều. Rõ ràng nhất là những lời phát nguyện của A Di Đà Phật. Bạn xem trong năm loại bản nguyên dịch này có hai loại bản dịch là 48 lời nguyện, có hai loại bản dịch là 24 lời nguyện, có một loại bản dịch là 36 lời nguyện. Đây là sự khác biệt quá nhiều. Nếu là cùng một bản nguyên văn, tức là bản nguyên văn tiếng Phạn, không có lẽ nào khác biệt nhiều như vậy. Cho nên từ ba loại khác biệt này thì khổ đại đức phán đoán năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật lúc giảng kinh Vô Lượng Thọ, tính con số giảng ít nhất Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng qua 3 lần, còn những bản đã thất truyền thì chúng ta không nhìn thấy, ít nhất là giảng trên 3 lần. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh không có lặp lại giảng nhiều lần. Khi Ngài còn tại thế, nếu là giảng kinh Vô Lượng Thọ 3 lần như vậy thì bộ kinh này rất đáng được coi trọng. Cho nên thì rất cần đến việc hội tập. Việc hội tập sớm nhất là do cư sĩ Vương Long Thơ, ông là người của đời nhà Tống. Bản hội tập của cư sĩ Vương Long Thơ gọi là Kinh Đại A Di Đà, đã có trong Long Tạng, đã thu vào trong Tạng. Đại sư Liên Trì làm chú giải Kinh A Di Đà, gọi là Kinh A Di Đà Sớ Sao, có dẫn lời trong văn tự của Kinh Vô Lượng Thọ. Ngài đã dẫn lời phần kinh văn của Kinh Vô Lượng Thọ, hầu như hơn phân nửa đều là dẫn lời trong bản hội tập của Vương Long Thơ. Do đây mới biết bản hội tập của Vương Long Thơ đã được tổ sư chấp nhận. Tổ sư không dẫn lời trong bản nguyên dịch mà dẫn lời trong bản hội tập. Ngài có đạo lý của Ngài. Nếu ngày nay chúng ta hoài nghi bản hội tập thì là quá đổi sai lầm, đó là không hiểu được tứ y pháp. Một điều sau cùng của tứ y pháp là y trí bất y thức. Đây tức là ngày nay chúng ta nói không những là học Phật, kể cả lúc bình thường xử sự đối người tiếp vật, chúng ta phải y lý trí, không nên dùng cảm tình làm việc. Thức tức là ngày nay gọi là dùng cảm tình làm việc. Dùng cảm tình làm việc thường hay xảy ra sai lầm. Chúng ta phải y lý trí. Học Phật thì càng nên làm như vậy. Phật tại chỗ này dạy cho chúng ta, chúng ta phải y lý trí mà phán đoán, mà chọn lựa, không thể dùng cảm tình làm việc. Nếu dùng cảm tình làm việc thì nhất định sẽ xảy ra sai lầm. Tôi đã ghi chú bên cạnh một điều: Pháp sư Khuy Cơ làm thông tán sớ là làm mô phạm cho người đời sau. Là mô phạm như thế nào? Tức là y trí bất y thức. Pháp sư Khuy Cơ là đồ đệ của Đại sư Huyền Trang. Bạn xem, bạn nhìn xem, Ngài làm thông tán sớ, tức là làm chú giải Kinh Di Đà. Ngài không dùng bản dịch của thầy mình. Theo thông thường mà nói, bản dịch của thầy mình không có kém, ta nên chọn lấy bản dịch của thầy mình để làm chú giải. Nhưng Ngài không chọn, mà Ngài chọn dùng bản dịch của Đại sư La Thập. Ngài không chọn dùng bản dịch của thầy mình. Đây có phải là đối với thầy đại bất kính hay không? Là không phải. Vì bản dịch của Đại sư La Thập rất hay, đã được thông dụng trong toàn quốc. Bạn cần gì phải dùng bản dịch của thầy mình, vì bản dịch này cũng rất ít người đọc đến. Bạn có làm chú giải cho bản dịch này, tuy là cảm tình của thầy trò, nhưng sẽ làm nhiễu loạn sự thấy nghe của người tu hành. Cho nên Ngài Khuy Cơ chọn dùng bản dịch của Đại sư La Thập, thầy của Ngài. Đại sư Huyền Trang cũng không có trách cứ Ngài, không có nói Ngài ngươi là phản thầy phản đạo, không có nói như vậy. Đó là lý trí. Đại sư Huyền Trang có tâm rộng lượng như vậy, Pháp sư Khuy Cơ cũng làm rất đúng. Đây tức là y trí bất y thức, y lý trí không y cảm tình. Hai thầy trò của họ đã làm tấm gương cho chúng ta. Bây giờ thời gian đã đến,